Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 12 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.
Công an Việt Nam phối hợp giải cứu cháu bé 14 tuổi bị vùi lấp do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngành đường sắt ban hành quy định giảm mức phí và thời gian đổi trả vé tàu sau Tết.
IMF cảnh báo El Salvador cần xem xét những rủi ro trong việc sử dụng tiền điện tử Bitcoin tại nước này.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 12 tháng 2 tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề liên kết phát triển, đổi mới sáng tạo, xanh và bền vững.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị đề ra 5 quan điểm phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó nhấn mạnh phải khai thác tối đa tiềm năng lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bằng sông Hồng, thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước.
Trên cơ sở đó, chương trình hành động của Chính phủ đã cụ thể hóa nghị quyết số 30, đề ra các mục tiêu chỉ tiêu phát triển vùng, bảo đảm phù hợp với tiềm năng thế mạnh của vùng, đề nghị các bộ ngành địa phương trong vùng chỉ đạo nghiên cứu kỹ, xác định rõ lộ trình, bước đi phù hợp để đạt được các mục tiêu chỉ tiêu đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả với tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cả nước vì đồng bằng sông Hồng vươn lên cùng cả nước và vì cả nước.
Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh để đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, giải quyết kiến nghị những khó khăn vướng mắc nhằm hỗ trợ Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, tới đây tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về tư duy phát triển, tập trung phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó là coi trọng và tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển mạnh các ngành kinh tế có tiềm năng, thế mạnh, gắn với các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Đặc biệt là tỉnh cần kiên trì thực hiện sáng tạo mô hình một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thông tin kết quả công tác tìm kiếm cứu nạn ngày 11 tháng 2, ngày đầu tiên đoàn cứu nạn Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết, theo sự sắp xếp của Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ Việt Nam được giao tìm kiếm tại khu vực được cho là đã vùi lấp 15 người sau trận động đất. Khu vực này là đống đổ nát của một tòa nhà trên đường 531 Adiyaman Mekit. Tại đây, với sự phối hợp của ba lực lượng Việt Nam, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, đội cứu nạn cứu hộ đã phát hiện và giải cứu một nạn nhân 14 tuổi trong đống đổ nát.
Vào khoảng 6 giờ ngày 12 tháng 2 tại khu vực chợ Tam Bạc, hay còn gọi là chợ Đổ, quận Hồng Bàng, đã xảy ra cháy lớn. Đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không cháy lan. Thống kê ban đầu, không thiệt hại về người. Hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các lực lượng liên quan tiếp tục phun nước chống cháy lan và dập lửa. Chợ Tam Bạc nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng, có hàng nghìn ki-ốt tập trung bán các loại quần áo, vải, đồ gia dụng, đều là những mặt hàng dễ cháy. Tuy vậy, đến nay, chợ vẫn chưa được xây dựng kiên cố, hầu hết các ki-ốt đều được lớp mái tôn tạm bợ.
Ngành đường sắt vừa ban hành quy định giảm mức phí và thời gian đổi trả vé tàu sau Tết, áp dụng đến ngày 26 tháng 4 năm 2023. Cụ thể, với đổi vé cá nhân quy định đổi trước giờ tàu chạy 24 giờ trở lên, mức phí là 20.000 đồng một vé, dưới 24 giờ không đổi vé, không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể. Với trả vé, quy định vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, mức phí là 10% giá vé. Trả vé trước từ 4 giờ đến dưới 24 giờ, mức phí là 20% giá vé, dưới 4 giờ không trả vé. Vé tập thể phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên, mức phí là 10% giá vé. Trả trước từ 24 giờ đến dưới 72 giờ, mức phí là 20% giá vé. Dưới 24 giờ, không trả vé.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm ngày 13 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, có nơi giật cấp 6. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 14 tháng 2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chuyển sang một số thông tin văn hóa thể thao đáng chú ý. Tối qua 11 tháng 2 tại thành phố Lạng Sơn, Ban tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão tỉnh Lạng Sơn năm 2023 đã khai mạc tuần văn hóa thể thao và du lịch Lạng Sơn năm 2023 với chủ đề Sắc Xuân xứ Lạng. Tuần văn hóa thể thao và du lịch Lạng Sơn năm 2023 diễn ra đến hết ngày 17 tháng 2 với nhiều hoạt động phong phú như giao lưu hát then, sli, thi lầy cỏ dân tộc Nùng, Tày, giao lưu biểu diễn múa sư tử, mèo, lân, rồng, lễ hội đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng, hội thi hương sắc ẩm thực xứ Lạng và các trò chơi dân gian, liên hoan diễn sướng chầu văn Lạng Sơn cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng giao lưu thi đấu thể thao hấp dẫn.
Sáng nay ngày 12 tháng 2, ban tổ chức giải VN Express Marathon Hồ Chí Minh City Midnight 2023, giải chạy đêm đã trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nhất ở các nội dung thi. Phần lớn vị trí dẫn đầu đều thuộc về các vận động viên Việt Nam. Giải quy tụ khoảng 10.000 vận động viên tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km bán marathon và 42 km marathon. Đây là năm đầu tiên giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ các cự ly, thu hút các vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên bán chuyên, vận động viên phong trào trong nước và quốc tế.
Tối qua, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc đánh bại 7 đối thủ để giành huy chương vàng cự ly 1.500m tại giải vô địch Điền Kinh châu Á trong nhà 2023. Giải đấu này diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 tại Kazakhstan. Tham dự giải đấu có sự góp mặt của hơn 500 vận động viên đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu lục. Tấm huy chương vàng này có ý nghĩa rất quan trọng với Nguyễn Thị Oanh trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới tại Campuchia. Trong hai kỳ SEA Games gần nhất, Oanh đã mang về cho Điền Kinh Việt Nam 6 huy chương vàng cá nhân. Cô cũng là vận động viên xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2022.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo hãng tin TASS của Nga, tối ngày 11 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nên tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về những phát hiện gần đây liên quan đến vụ nổ hồi tháng 9 năm 2022 tại đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc. Trước đó, vào ngày 9 tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng cần triển khai các điều tra sau khi có thông tin cáo buộc Mỹ có liên quan đến các vụ nổ làm hư hại các đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc hồi năm ngoái. Theo ông, Nga đã nhiều lần nỗ lực tham gia vào cuộc điều tra tấn công khủng bố nhằm vào các đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc nhưng đều bị từ chối. Nga chưa bao giờ được phép tham gia cuộc điều tra quốc tế về vụ việc này.
Trận động đất lớn xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6 tháng 2 cho thấy một cơn địa chấn mạnh 7,8 độ có thể gây ra dư chấn 7,7 độ trên một đường đứt gãy khác với khoảng cách 100 km giữa các tâm chấn. Các chuyên gia địa chất cho rằng thảm họa địa chấn tương tự vốn cướp đi sinh mạng của hơn 28.000 người sau 6 ngày hoàn toàn có thể xảy ra ở California, Mỹ do vị trí địa lý của nó. Theo các tài liệu, các trận động đất lớn có thể phá vỡ đường đứt gãy phía nam San Andres từ gần biên giới Mexico qua hạt Los Angeles, đồng thời có thể gây ra các dư chấn lớn làm rung chuyển các thành phố ở xa như Sacramento và San Francisco thuộc bang California. Người dân bang này có nguy cơ đối mặt với thảm kịch tương tự xảy ra dọc theo đường đứt gãy San Andres chạy khoảng 1.200 km qua lãnh thổ California.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 11 tháng 2 cảnh báo El Salvador cần phải xem xét những rủi ro trong việc sử dụng tiền điện tử Bitcoin tại nước này, đồng thời tăng cường tính minh bạch trong các giao dịch của chính phủ bằng Bitcoin và tình hình tài chính của ví nhà nước sử dụng đồng tiền nói trên. Tháng 9 năm 2021, El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận Bitcoin như một đồng tiền hợp pháp cùng với đồng đô la Mỹ, dù đã được IMF yêu cầu từ chối. Theo IMF, nền kinh tế Salvador đã tăng trưởng 2,8% trong năm 2022 và kể từ tháng 3 năm ngoái cũng ghi nhận tỷ lệ tội phạm giảm chưa từng có, trong khi kiều hối và nguồn thu từ du lịch tăng cao, góp phần tạo nên động lực mạnh mẽ cho hoạt động và đầu tư. Lạm phát trung bình năm của El Salvador năm 2022 là 7,2%.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, thay vì trưng bày hiện vật lịch sử để du khách và những em học sinh tới tham quan chiêm ngưỡng những giá trị lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, thì tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa đã thay đổi việc trưng bày truyền thống bằng việc tái hiện truyền thuyết nỏ thần của An Dương Vương bằng trường bắn để du khách trải nghiệm trò chơi bắn nỏ.
Điều này khiến cho cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh tới tham quan rất thích thú. Mời quý vị đến với ghi nhận ngay sau đây.
Trường bắn ngự xạ đài tại khu di tích Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội được tái hiện để khách du lịch có thể tham gia trò chơi bắn nỏ. Tương truyền, ngự xạ đài chính là nơi vị vua đầu tiên của nước Âu Lạc là An Dương Vương ngồi xem binh lính luyện tập. Thế nên khi các em học sinh có mặt tại đây, khoác lên mình những bộ quần áo, hóa thân thành các chiến sĩ của thời An Dương Vương và tham gia bắn nỏ, khiến các em đều rất thích thú.
Nổi tiếng với lại nỏ thần của đức vua An Dương Vương, bà con cảm thấy vô cùng tự hào khi được tham gia trải nghiệm hoạt động bắn nỏ. Con cũng cảm thấy rất là thú vị tại vì nó bắn rất mạnh và có thể đi rất nhanh ạ.
Thấy bắn nỏ là một cái môn thể thao có đặc thù riêng của nó, và nó không những cần là cái sức bền, sự dẻo dai mà nó còn cần cả sự kiên nhẫn và cái sự tỉnh táo vững vàng về mặt tâm lý nữa ạ.
Mặc dù cả nỏ và mũi tên đều được thiết kế khá đơn giản, chỉ đáp ứng được phần nào các truyền thuyết của lịch sử, thế nhưng những bài học của lịch sử dường như dễ ngấm hơn qua những giờ phút vừa học vừa chơi như thế này. Bà Nguyễn Thị Thủy, trưởng phòng nghiệp vụ di sản, ban quản lý khu di tích Cổ Loa cho biết.
Qua cái quá trình 2 năm thì chúng tôi nghiên cứu dựa trên cái lịch sử của khu di tích Cổ Loa, những cái câu chuyện về nỏ thần, rồi địa điểm về ngự xạ đài, thì chúng tôi xây dựng thành một cái trường bắn tại cái khu trải nghiệm này. Đặc biệt là với cái chương trình này thì là sẽ mang lại tiếng cười, niềm vui cho học sinh và du khách, cũng như là qua cái này thì nó sẽ làm mang gieo được cái niềm yêu di sản, đó là nó gắn với cả một cái thời kỳ đầu tiên, thời kỳ dựng nước nhà nước Âu Lạc.
Học lịch sử như thế nào luôn là vấn đề mà các cấp quản lý, các nhà làm giáo dục cũng như cộng đồng quan tâm, suy nghĩ. Nếu ngày càng nhiều các hoạt động trải nghiệm thực tế như trò chơi bắn nỏ tại Cổ Loa được thiết kế, phục dựng và gắn vào đó những câu chuyện lịch sử của dân tộc, thì chắc chắn môn lịch sử sẽ trở nên hứng thú và là niềm yêu thích đối với các em học sinh.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.